Kinh A Nan hỏi Phật việc tốt xấu, phần 3 tiếp theo. Người giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Địa điểm: Báo Ân Đường Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian: tháng 8 năm 2001. Chư vị đồng tu, xin chào các vị. Xin mời mở chương Kinh A Nan hỏi Phật việc tốt xấu, trang thứ 22. Xem từ hàng thứ sáu văn. Đạo chi hàm phú, bao quần thiên địa, bất đạt chi nhân, tự tác quái ngạn. Cái đoạn nhỏ này ý nghĩa vẫn chưa giảng hết. Ở trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật đã nói với chúng ta, tánh không, chân giác, thanh tịnh, bổn nhiên, châu biến pháp giới, tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng. Mấy câu nói này rất là trọng yếu. Có thể nói, đem nguồn cội của cõi nước chúng sanh khắp trong hư không pháp giới nói cho chúng ta nghe. Suốt cuộc từ đâu mà ra vậy? Mấy câu nói này rất là sâu sắc. Chân tánh, nó không phải là vật chất, cho nên gọi nó không. Nó chẳng phải là hư vô, cho nên đó là chân. Nó vĩnh hằng, là người sáng không mê mờ, cho nên gọi nó là giác. Không, chân, giác đều là hình dung của tánh đức. Ở chúng sanh hữu tình, danh từ trong Phật học thường gọi là Phật tánh. Ở chúng sanh vô tình, danh từ của nó gọi là Pháp tánh. Pháp tánh cùng Phật tánh là cùng một thể tánh, chẳng phải là hai tánh khác nhau. Phật vì phương tiện nói pháp mà nêu lên. Giả thiết cái danh tướng này, nên nói danh khả danh phi thường danh. Danh tướng là bất đắc dĩ mà nói ra, để dễ thông hiểu, để dễ nghe nói. Đây là pháp phương tiện. Từ trong pháp phương tiện, chúng ta phải đi thể hội pháp chân thật. Tánh là bản năng của chính mình. Trong Thiền Tông thường nói, sắc diện bổn lai lúc cha mẹ chưa sanh, chính là chỉ cái này. Mục tiêu giáo học của Thiền Tông là minh tâm kiến tánh. chư Phật Như Lai, minh tâm kiến tánh tròn đầy rồi. Pháp thân Bồ Tát tuy là minh tâm kiến tánh chưa viên mãn, minh chưa viên mãn, kiến cũng chưa viên mãn, thế nhưng cái thấy cái hiểu của họ là thật, không phải là giả. Trong kinh Phật có nói ra một thí dụ rất hay, Ngài dùng trăng sáng trong đêm để làm thí dụ. Minh tâm kiến tánh của Phật là trăng tròn 15, một chút khiếm khuyết cũng không có. Đảnh giác Bồ Tát giống như trăng sáng 14, vẫn còn chưa được tròn đầy. Vậy thì trăng sáng của sơ trụ dị trụ cũng giống như trăng nhà mùng 2, mùng 3. Chúng ta gọi là trăng bảy ngày. Đó là trăng thật, không phải là trăng giả. Không phải trăng trong nước. Trăng trong nước là giả, không phải là thật. Tổ sư Đại Đức đem trăng trong nước thí dụ là quán hành dị. Đem trăng mà mắt nhận thấy, trong kinh Hoa Nghiêm nói, chúng ta lấy đầu ngón tay để trên tròng mắt ấn nhẹ sâu xuống, thì nhìn thấy đồ vật bên ngoài có hai hình. Chúng ta nhìn trăng sẽ thấy hai vầng trăng, trong hai vầng trăng có một cái là thật, một cái là giả. Cái giả đó là do mắt qua ra mà thấy, giống tờ như trăng. So với trong nước đó là thật, tương tờ thôi. Dùng cái này thí dụ cho cái gì vậy? Mặt trăng thật này chính là phần chứng gì? Phần chứng gì của chúng ta là Pháp Thân Bồ Tát. Tương tự gì thì sao? Là thanh văn duyên giác Bồ Tát của Pháp giới tứ thánh. Chỗ thấy của họ là giống nhau, chưa thấy được chân thật. Sự tu hành của chúng sanh trong sáu cõi là rất tốt. Chỗ thấy của họ là gì? Trăng trong nước. Quán hành vị cũng không tệ. Có rất nhiều người cả một đời tu hành, ngày đến quán hành vị trăng trong nước cũng chưa thấy qua. Cái thí dụ này chúng ta cũng dễ hiểu thôi. Chân tâm, chân tâm nó sáng, nó giác, nó thanh tịnh, vốn dĩ không bị ô nhiễm, vốn dĩ không bị mê hoặc, cho nên dùng không, dùng chân, dùng giác. Hơn nữa, phạm vi của nó đều là như hư không khắp pháp giới. Giác là cái gì? Tri giác. Ở mắt gọi là thấy, ở tai gọi là nghe. Phạm vi của cái biết thấy, biết nghe là bao lớn vậy? Đều là tận hư không khắp pháp giới, vượt khỏi không gian, vượt khỏi thời gian. Có thể nhìn thấy quá khứ, cũng có thể nhìn thấy tương lai. Điều này chúng ta nghe ra dường như huyền hoặc. Giống như tiểu thuyết khoa học viễn tưởng ngày nay. Thế nhưng đấy là thật. Ngày nay chúng ta làm cho Phật tánh bị mê rồi. Khi đã bị mê, khởi tâm động niệm của chúng ta là giả, là vọng tưởng, không phải chân tánh. Chân tánh là thật. Chúng ta dùng cái gì? Chúng ta đã thay đổi, dùng cái thức. Tánh biến thành thức. Cái này khi đã biến thành thức, công thức liền mang theo vọng tưởng, phân biệt chấp trước. Thế là đem cái không của chúng ta, tâm hiện tại của chúng ta không rỗng ra, trong lòng có dính mắc, những sự việc rối bời trong lòng có quá nhiều, không hề rỗng ra mà. Cái không đã không còn, cái chân cũng đã không còn, toàn là hư vọng, tình ý giả dối, giác cũng chẳng còn. Giác không còn thì đã biến thành mê. Đây là phàm phu gì? Phàm phu và Phật chỉ cách nhau có một điểm như vậy thôi, giác và mê. Phàm phu khi có một điểm giác thì phàm phu này thành Phật. Nếu Phật có một điểm mê thì Phật đó bị biến thành phàm phu. Hai cái đó có quán đổi cho nhau không? Có còn luân chuyển cho nhau hay không? Phật bảo chúng ta là không. Phàm phu sau khi thành Phật thì vĩnh viễn không còn mê nữa. Trong kinh Lăng Nghiêm có một thí dụ giống như vàng. Vàng còn trong mỏ, cùng trộn lẫn với các đá trong mỏ, nó cũng giống như phàm phu gì. Trải qua tu luyện thì giống như chúng ta khai thác, qua tu luyện đem những cặn bã dứt đi thì vàng ròng xuất hiện. Điều đó cũng giống như chúng ta tu hành thành Phật, vàng ròng nhất định sẽ không biến trở lại thành quặng. Trong kinh Lăng Nghiêm Phật dùng thí dụ này để dạy chúng ta. Cho nên hôm nay bất kể là chân tâm hay là vọng tâm, phạm vi của nó đều là trùng khắp pháp giới. Thế nhưng chân tánh vốn dĩ thanh tịnh, trùng khắp pháp giới. Chư Phật Như Lai như vậy, chúng ta cũng như vậy. Tùy tâm chúng sanh mà ứng lượng tương đồng, là nói Pháp Thân Bồ Tát, chư Phật Như Lai. Ứng quá trong mười pháp giới. Các ngài đến như thế nào vậy? Không phải do các ngài có ý đến. Trời ơi, chúng sinh quá khổ, ta hãy đi giúp họ, độ họ. Đây là tâm phàm phu. Tại sao vậy? Vì họ đã khởi tâm động niệm. Thiết thực họ có cảm ứng. Chúng sinh có cảm, họ liền có ứng. Cảm ứng tương thông. Chúng sinh có cảm là có hữu tâm và vô tâm. Vô tâm cũng có cảm. Có tâm là có cầu. Hữu cầu tác ứng. Chúng ta có tâm mong cầu, Phật Bồ Tát là vô tâm mà ứng hiện. Chúng ta trong vô tâm có cầu, trên thực tế đó là duyên đã chín muồi rồi. Duyên chín rồi, tuy là chúng ta chưa có ý niệm mong cầu, Phật Bồ Tát cũng ứng hiện. Đây gọi là âm thầm hóa hiện. Cảm ứng có bốn loại: hiện cảm, hiện ứng, minh cảm, minh ứng. Hiện cảm, minh ứng, minh cảm, hiện ứng là bốn loại. Đây chính là trong kinh Lăng Nghiêm nói, tuy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng. Còn chúng sanh thì, đây là nói Phật hiện chúng sanh. Trong kinh Lăng Nghiêm cũng nói rất hay: diệu minh chân tâm. Vì cùng với Phật không ai. Thí như gạn trong trăm ngàn biển lớn,
à,
Đây là thí dụ diệu minh chân tâm giống như biển lớn, trăm ngàn biển lớn là hình dung, cái biển lớn này là vô lượng vô biên. Đây là biển gì vậy? Biển tánh. Phật nói rồi, bỏ đi, bạn đem nó xả bỏ đi, chỉ đơn thuần nhận định trong biển lớn nổi lên bọt nước, một bong bóng vừa nổi lên cái bọt, bạn đem cái bọt này làm thành của chính mình. Ở chỗ này nảy sinh ra cái gì? Vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vậy thì phiền não lớn rồi. Không biết được biển lớn là chính mình, đem bọt nước trong biển lớn làm thành chính mình. Cho rằng bọt nước này chính là biển lớn. Đây gọi là mê hoặc điên đảo. Phật, thân của Phật là gì vậy? Thân của Phật gọi là Pháp thân. Pháp thân là cái gì? Tận hư không, trùng pháp giới. Y chánh trang nghiêm là một biển, là một cái biển lớn. Họ biết được cái biển lớn đó là chính mình. Phàm phu có rời xa họ không? Không hề rời xa. Đem cái bọt nước trong biển lớn làm thành của chính mình. Bọt nước này cùng bọt nước kia đối lập nhau, va chạm với nhau, phải chiến tranh thôi, phải tranh chấp thôi. Lúc nào thì họ giác ngộ vậy? Bọt nước dở đi rồi thì liền giác ngộ. Phiền phức này tại sao vậy? Loại chấp trước quan cố này không dễ gì phá vỡ. Dở cái gì vậy? Mê dở rồi, mê dở rồi. Vốn dĩ đây là một thân. Cho nên chúng ta thường đọc đến Phật ở trong kinh nói, mười phương tam thế Phật cũng đồng một pháp thân, mười phương ba đời chư Phật bao gồm chính chúng ta trong đó. Bây giờ chúng ta là chúng sanh, tất cả chúng sanh là Phật Vị Lai, bao gồm chúng ta ở ngay trong đó. Chúng ta hôm nay chính là cái bọt nước này. Chính vì đó không dở, làm thế nào mới dở? Giác ngộ rồi nó liền dở. Cho nên Phật Bồ Tát toàn tâm toàn lực quan tâm chính mình. Trong biển lớn đổi lên vô lượng vô biên bọt nước, nó vẫn là biển lớn thôi. Biển lớn làm gì có thể đem bọt nước bỏ đi? Không thể mà. Bọt nước không thừa nhận biển lớn là chính mình, biển lớn sẽ thừa nhận bọt nước là chính mình. Cho nên Phật Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Đồng thể là cái gì? Đồng cùng một pháp thân. Vô duyên đại bi. Vô duyên là không có điều kiện, không điều kiện chăm sóc tất cả chúng sanh. Vì sao vậy? Bởi vì đồng một thể, là chính mình không phải người khác. Làm gì có thể không lo? Chúng ta thử nghĩ xem cái ý này, cẩn thận nghiền ngẫm cái đạo lý này. Phật Bồ Tát minh ứng hiện ứng, chăm sóc tất cả chúng sanh khổ nạn, chúng sanh khổ nạn cảm kích, hơn nữa còn hủy bán, hơn nữa còn hãm hại. Tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp. Vậy thì chúng ta nghĩ, với Phật Bồ Tát, những làm nhục, hủy bán, hãm hại này của chúng ta, đối với Phật Bồ Tát, có tổn hại gì hay không? Không hề có. Cũng giống như nói, cái bọt nước đó của bạn, cho dù bạn hành động thế nào, bạn cũng không thể tổn hại được biển lớn. Bạn có thể tổn hại được bọt nước khác. Bọt nước cùng bọt nước xung đột nhau, các bạn có thể có tổn hại. Thế nhưng biển lớn nhất định không bị tổn hại. Chúng ta từ chỗ này thể hội được, người giác ngộ không thể bị tổn hại. Tổn hại ai? Tổn hại là chính mình. Đạo lý này rất sâu. Cho nên Phật Bồ Tát quay đầu nhìn lại chúng sanh, những chúng sanh đáng thương, hảo tâm giúp đỡ, vẫn còn không chịu tiếp nhận, vẫn muốn bài trừ. Thế nhưng, cho dù bạn muốn bài trừ cách nào, chăm sóc của Phật Bồ Tát nhất định không gián đoạn. Cho nên, người niệm Phật chúng ta nói, Phật niệm chúng sanh. Phật niệm chúng sanh không hề gián đoạn. Chúng sanh niệm Phật có gián đoạn. Phật niệm chúng sanh là chân tâm. Chúng sanh niệm Phật là vọng tâm. Nếu chúng ta dùng chân tâm để niệm Phật, lập tức liền cảm ứng tương thông. Phàm phu không hiểu được cái đạo lý này, không biết hàm chứa của đạo trùm khắp thiên địa. Cái đạo này chính là đạo chân như. Phía trước đã nói qua với các vị rồi, chính là tự tánh. Chỗ này hoàng đạo làm thành đạo tràng lớn. Bất đạt chi nhân là phàm phu. Phàm phu sáu cõi trong pháp giới tứ thánh sơ sơ dường như có thông đạt rồi, thì không còn chấp trước bọt nước đó là chính mình nữa. Thế nhưng bọt nước đó vẫn chưa phá vỡ, đã sắp đến biên giới phá vỡ rồi nhưng vẫn chưa phá. Đây là cảnh giới của tứ thánh. Họ cũng sẽ không còn thối chuyển nữa, sẽ không trở lại lục đạo. Chúng ta nói trong tam bất thối, đó gọi là vị bất thối. Pháp giới tứ thánh là vị bất thối. Vị bất thối bảo đảm không còn tọa lạc đến sáu cõi luân hồi nữa. Tốc độ tiến bộ lên cao nhanh hay chậm là do tinh tấn của chính mình. Cho nên nói tinh tấn là thiện căn của Bồ Tát, thiện căn duy nhất của Bồ Tát. Phàm phu có ba thiện căn, tinh tấn đó. Các vị phải ghi nhớ, tinh thuần mà không nhiễm, vậy mới gọi là tinh. Tiến là tiến không lùi, đây chính là chúng ta thường hay nói một môn thâm nhập trường kỳ huân tu, chính là cái ý này. Vậy thì đây là dùng mấy câu nói này trong Kinh Lăng Nghiêm đem câu bất đạt chi nhân tự tác quái ngại để bổ sung nó vào. Chúng ta xem tiếp đoạn sau. Thiện ác chi sư do nhân tâm tác, hỏa phước do nhân như ảnh truy hình, hưởng chi ứng thành. Đây là đoạn thứ tư. Thiện ác do tâm. Phật ở chỗ này dùng thí dụ. để chúng ta thể hội. Việc thiện ác hoàn toàn là do tâm người làm. Nếu tâm không làm, việc có hay không có, việc có không có thiện ác. Cái đạo lý này bạn có thể hiểu không? Đích thực là có việc này, thế nhưng không có thiện ác. Người nào làm ra những sự việc này? Chư Phật, Bồ Tát, A-la-hán ứng hiện ở thế gian này. Những việc họ làm trong Phật Pháp cho họ một cái tên riêng gọi là tịnh nghiệp. Việc thiện họ làm cũng là tịnh nghiệp, việc ác họ làm cũng là tịnh nghiệp. Tại sao vậy? Họ không có ý niệm thiện ác. Không luận làm bất cứ việc gì đều là tịnh nghiệp. Cái gì tịnh? Tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh, thân liền thanh tịnh, cảnh giới liền thanh tịnh. Sự việc chính là như vậy. Vậy thì chính Ngẫu Ích Đại Sư trong Linh Phong Tông Luận đã nói, cảnh giới không tốt xấu. Tốt xấu chính là thiện ác. Tốt xấu sanh ở nơi tâm. Chẳng phải cũng giống với ý này sao? Việc này Ngẫu Ích Đại Sư rất thông thạo đối với Kinh Lăng Nghiêm. Ngài có một bộ Kinh Lăng Nghiêm chú giải. Ngày trước có một vị ở Hồng Kông, lão hòa thượng Hải Nhân. Cả đời vị lão hòa thượng này chuyên trì Lăng Nghiêm, chuyên giảng Lăng Nghiêm. Ông chọn lấy chú giải chính là chọn lấy trước tác của Ngẫu Ích Đại Sư. Tôi có duyên nên được gặp qua lão hòa thượng một lần. Lúc đó là năm 1977, tôi ở Hồng Kông giảng kinh Lăng Nghiêm. Năm sau thì lão hòa thượng giảng sanh, hơn 90 tuổi. Ngài có 6 người học trò. Làm học trò của Ngài không phải dễ đâu. Ngài nói kinh Lăng Nghiêm phải học thuộc lòng, hơn nữa còn phải học chú giải của Ngẫu Ích Đại Sư. Nếu như điều kiện này không làm được thì không đủ tư cách làm học trò của Ngài. Yêu cầu khá cao. Mấy người học trò của Ngài cũng đều rất tuyệt. Đi là nói rõ sự cùng tâm, cái quan hệ này chúng ta nhất định phải đem nó làm cho rõ ràng. Tuyệt đối không thể nói bạn nghe tôi diễn giảng qua một lần là bạn có thể hiểu được thông suốt. Không thể nào. Sau khi bạn nghe rồi phải thường xuyên để ở trong lòng, phải thường suy nghĩ, phải thường quan sát. Không nhất định là vào lúc nào, khi cơ duyên nào đến rồi bạn liền phát nhiên đại ngộ, bạn hiểu rõ được sự thật chân tướng này. Sau đó còn khẳng định thế giới bên ngoài là trung lập. Bạn vào cảnh giới này rồi, có cái chỗ nào tốt vậy? Từ đây sẽ không còn quán trời trách đất. không tạo cái nghiệp này nữa. Phàm phu chúng ta không hiểu rõ chân tướng sự thật, sơ sơ có chút gì không vừa ý, luôn là oán trời trách đất, luôn luôn cảm thấy người khác có lỗi với mình, đến ông trời cũng có lỗi với mình, Phật Bồ Tát cũng có lỗi với mình. Không biết rằng lỗi lầm hoàn toàn ở phía mình. Bạn nói xem có thật đáng thương hay không? Phật Pháp là Pháp thanh tịnh. Nếu như có phân tranh, nếu như có một số vướng mắc, chúng ta có thể rời bỏ, phải mau chóng diễn ly. Nhất định không bị những cái hại khác. Người tạo tác tội nghiệp, quả báo phải tự chịu. Nhất là chướng ngại hoằng pháp lợi sanh, phá hoại đoàn thể hòa hợp tăng, đều là quả báo ở địa ngục A Tỳ. Ai bảo bạn đọa vào địa ngục A Tỳ vậy? Tự làm tự chịu. Đạo lý này phải nên hiểu. Tâm địa của bạn thuần thiện, không luận bạn làm bất cứ việc gì đều là việc thiện. Giết người vẫn là việc thiện. Ở trong kinh, Phật có nói một câu chuyện. Đây cũng là việc của Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong nhiều đời nhiều kiếp về trước, Ngài tu Bồ Tát Đạo, lúc trước khi thành Phật tu Bồ Tát Đạo, Ngài tu hành rất tinh tấn, thật có đạo hạnh. Có một lần đi cùng chủ thương, ngồi trên một chiếc thuyền to đi vượt biển. Thời xưa gọi là chủ thương, dùng lời bây giờ chính là đoàn thương mại. Mọi người cùng kết bạn để đi mua bán. Chiếc thuyền này đang trở về nước, mang theo rất nhiều của cải tài vật. Trong đó có một người khởi lên lòng tham, muốn đem hơn 500 con người trên chiếc thuyền này, muốn làm cho những người này chết hết để độc chiếm hết những tài vật. Vị tu hành Bồ Tát Đạo có thả tâm thông biết được, con người này tối mắt vì lợi, không cách gì cứu hắn. Nếu như bạn muốn khuyên hắn, người đầu tiên hắn giết là bạn. Làm sao anh biết được bí mật của tôi rồi? Giết người diệt khẩu. Cho nên Bồ Tát thì lúc này phải làm sao đây? Chỉ có một lựa chọn, đuổi hắn, chẳng bằng giết quốc hắn đi thôi. Bồ Tát liền khai sát giới. Việc sát sanh này là giết người. Họ có phạm giới pháp không vậy? Họ không bị phạm giới, gọi là khai giới. Không phải họ phạm giới, Khai giới gì vậy? Làm cho tất cả mọi người đều được cứu. 559 người kia được cứu mà vẫn không ai biết. Một người khởi lên tâm ác, người hám tài hại mạng cũng được Bồ Tát cứu. Vì sao vậy? Việc ác này của hắn nếu làm thành công, tương lai của hắn sẽ đọa vào địa ngục A Tỳ. Bồ Tát đem hắn giết đi, khiến cho cái tâm này của hắn tuy là khởi lên rồi, nhưng việc chưa làm thành công. Hắn không phải đọa vào địa ngục A Tỳ. Cứu lấy hắn thì đều cứu hết mọi người. Cho nên việc họ làm là thiện nghiệp. Tâm họ thiện, họ làm việc gì đều là thiện. Thiện ác do tâm người làm, tâm lại là do tâm của chính mình làm. Con người này chính là người trực tiếp có liên quan. Không có ngoại lệ. Người oán trời trách đất đều là người không thành công, tự làm ra chướng ngại, chẳng có cách nào hơn. Quả phước do người. Quả phước này là nói nhân quả. Tâm bạn thiện, những chuyện bạn làm nhất định bạn được thiện phước. Tâm của bạn không thiện, bạn làm ác, cái của bạn được là quả hại. Quả hại này chính bạn nhất định phải chịu. Chương mở đầu của Thái Thượng Cảm Ứng Thiên liền nói với chúng ta: quả phước vô môn, duy nhân tự chiêu. Chính là cái ý nghĩa này. Còn Phật thì ở ngay chỗ này thì nói việc thiện hay ác do tâm người làm, so với hai câu trên của Cảm Ứng Thiên, chỗ nói còn rõ ràng hơn. Cho người tự chiêu, chiêu bằng cách nào đây? Phật ngay chỗ này đã nói do chính nơi tâm của bạn làm ra. Tâm của bạn thiện, mọi việc đều thiện. Tâm không thiện, mọi việc đều không thiện. Ý nghĩa này chính là như vậy. Cho nên quả báo vẫn phải tự chịu. Đoạn sau dùng thí dụ để nói với chúng ta: như bóng với hình, như tiếng vọng của âm thanh, đây chính là nói thiện ác đuổi theo người. Ngay chỗ này chúng ta thường nói không thứ gì mang theo được, chỉ có nghiệp mang theo mình. Trong nhà Phật chúng ta thường nói không thứ gì mang theo được, chỉ có nghiệp mang theo mình. Thật là đáng sợ. Đồ vật của thế gian không có thứ gì mà bạn có thể mang đi được. Thứ gì có thể mang đi được vậy? Chỉ mang nghiệp mà thôi. Nghiệp gặp được duyên, quả báo liền xuất hiện. Thông hiểu cái đạo lý này, hiểu rõ chân tướng của sự thật. Đoạn ác tu thiện, còn phải đợi người khác đến khuyên bảo sao? Làm gì có cái đạo lý này? Bày ra trước mắt chúng ta là lợi hại, là quả phước. Thế là gặp tốt tránh xấu. Xa quả gần phước. Cái nhân này đều đang đoạn ác tu thiện, đoạn tất cả ác tu tất cả thiện. Vậy thì đúng rồi. Hình cùng bóng thì dễ hiểu. Chúng ta đi dưới ánh sáng của mặt trời đều có cái bóng của mình. Bóng không rời hình, cũng giống như các nghiệp thiện ác vậy. Nó luôn đều bám theo bạn, nó sẽ không rời xa. Như tiếng vọng của âm thanh, vọng tiếng vang trong hàng núi, chúng ta hét lên một tiếng, lập tức liền có tiếng vang lại. Tiếng đó là hồi lại. Sự việc này chúng ta ở trong ta kinh nghiệm gặp phải rất nhiều sự việc này. Ngày nay có rất nhiều người trong siêu thị lớn, công trình kiến trúc, nơi đó cũng có tiếng vọng. Đặc biệt là công trình kiến trúc hình tròn. Những ví dụ này chúng ta dễ dàng hiểu được. Phật dùng thí dụ này để nói rõ quả phước theo người. Chúng ta xem tiếp đoạn sau. Giới hạnh chi đức, ứng chi tự nhiên, chư thiên sở hộ, nguyện bất ý di, cảm động thập phương, giữ thiên tham đức, công huân nguy nguy, chúng thánh sai tháng, nan khả xưng lượng. Đây là đoạn nhỏ thứ năm. Giới hạnh có thể cảm hóa tham tán thiên địa. Loại công đức này bao lớn. Tham là cái gì? Là tham cử. Tham cử cái đức của thiên địa hóa dục. Thiên địa nhân ở Trung Quốc thời xưa gọi là tam tài. Ngay chỗ này Phật nói cho chúng ta nghe là tán thán chúng thánh. Giới hạnh chi đức, trì giới, hành thiện. Lại còn có thêm đạo đức. Là những nhân sĩ này. Trong câu nói này đã bao hàm cả ba hạng: người trì giới, hành thiện, đạo đức. Vì trì giới có phân tiểu thừa, đại thừa. Chừng mực của công đức cũng có khác biệt. Phật nói giới ở trong kinh thông thường là nói nguyên tắc tam tụ tịnh giới. Thông thường chúng ta chỉ là nhắc đến giới luật, cái nghĩ đến đều là thuộc về luật ghi giới. Trong luật ghi giới phần nhiều cấm trì. Nhiều ít chúng sanh giới, nhiều ít chúng sanh lợi lạc hữu tình. Bên trong này tác trì nhiều. Nhiếp thiện pháp giới là đối với chính mình. Nhiều ích hữu tình là lợi ích chúng sanh. Chúng ta đều phải nên hiểu. Phải chăm chỉ, phải cẩn trọng, nỗ lực mà học tập. Thông suốt rồi, nhân duyên Phật thế giới, từ trong nhân duyên thế giới liền thể hội được. Nguyên lý, nguyên tắc của thiện ác bạn có thể thể hội được. Sau đó phải hiểu rõ mỗi một điều giới mà Phật đã chế định ra, căn cứ của lý luận là cái gì, tướng trạng là cái gì, gọi là giới tướng, giới hành. Cho đến điều giới này, lời giáo huấn này, làm thế nào áp dụng ngay trong đời sống thực tế của chính mình, tiếp vật đối nhân xử thế, thì chính là nói khai giá trì phạm. Nếu bạn không đem đó làm cho rõ ràng, làm sao có thể thọ trì chứ? Từng giới hiểu thông suốt, hiểu rõ ràng rồi, giới luật là rất linh động hoạt bát. Cho nên giới luật gọi là thanh lương, giới luật gọi là giải thoát. Làm gì giống một số người ngày nay nhìn thấy, ây da, những giới luật này là chết người, những giới luật này là trói buộc người, họ đều sai lầm cả. Họ không hiểu được những giới luật này là cửa lớn của học vấn, sâu thẳm rộng lớn. Nó thực thực tại tại gọi là nhìn văn hiểu nghĩa. Chư Phật Như Lai nhìn thấy, người xưa từng nói y kinh giảng nghĩa tam thế Phật quan, ba đời chư Phật đều bị hàm quan. Bạn đem ý nghĩa của Phật hoàn toàn giải sai hết. Tam học, giới, định, huệ, ba học, đại học vấn à. Ngay đến ngũ giới cũng không đơn giản, không nên xem nhẹ nó. Người luôn luôn xem nhẹ ngũ giới thập thiện, nó là thuộc về căn bản đại giới. Bạn không hiểu được cái chỗ tốt của nó, bạn sợ nó, kinh hãi nó. Nghe đến kinh luận giảng về lý này cũng không tệ, có thể đi nghe thử. Nghe đến giới luật liền phát khiếp, không dám đến nghe. Cho nên ngày trước tôi cũng thường giảng, giảng kinh, giảng luận, việc này thì rất nhiều, thính chúng cũng rất nhiều. Nếu như giảng giới, tại sao vậy? Họ ngồi ở đó, nghe thấy từng câu từng chữ đều không dễ chịu, đều giống như ở đó đang mắng tôi, ở nơi đó giáo huấn tôi. Thôi đi, không thèm đến nữa. Họ chịu không nổi. Cho nên giới luật thật khó giảng. Giới luật phải nên giảng một cách thấu triệt, mới khiến cho người nghe hiểu, sinh tâm tôn kính, sinh tâm hoan hỷ, sinh tâm kính sợ, sinh tâm hổ thẹn. Nhà Phật không có giới, Nhẹ nho không có lễ thì xong hết. Tại sao vậy? Chỉ có học vấn, không có hành trì. Chỉ biết nói, làm không được. Chúng ta không thấu hiểu cái đạo lý này. Nếu không chịu áp dụng vào thực tế mà làm, thì việc làm cả đời này của chúng ta chỉ là rỗng không. Cái này không thể không biết. Kinh có giảng được tốt hơn, giảng đến qua trời rơi đầy đất, cũng ra không khỏi ba cõi. Đổi được đời sau một chút phước báo hữu lậu. Dẫn kinh đối pháp, việc này là thiện. Thiện nên cảm được là phước báo. Bởi vì bạn làm không được, bạn không có giới hạnh, bạn không có thiện đức, bạn không ra khỏi ba cõi. Sự thật ngay đây. Cho nên thành thật mà nói, Phật pháp nói đến sau cùng trọng thực chất, không trọng hình thức. Trong cái ý nghĩa này đã bao hàm rất rõ rồi. Phật pháp trọng thực hành, không trọng lời nói. Lý lẽ này không thể không thông hiểu. Nếu như đối với chân tướng sự thật này không hiểu rõ, lơ là, xem nhẹ, cả đời này thật đáng tiếc. Tại sao vậy? Luống không cả. Cơ duyên này không dễ dàng gì gặp được. Trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được. Làm sao có thể xem thường để luống qua? Câu tiếp theo, ứng chi tự nhiên. Giới hạnh chi đức là cảm. Phía trước chúng ta nói cảm ứng, có hiện cảm, có minh cảm. Giới hạnh chi đức là thuộc về minh cảm. Tuyệt nhiên không có cầu, thứ gì cũng không cầu, không cầu tài, cũng không hề cầu danh, cũng không hề cầu lợi dưỡng, cũng không hề cầu Phật Bồ Tát gia trì. Giới hạnh tự nhiên cùng cảm ứng đến với chư Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát tùy duyên hiện tướng, bổn tánh không thay đổi, cho nên gọi tự nhiên. Cũng chính là phía trước đã nói qua với các vị, do tâm người làm. Phật Bồ Tát ứng hóa đến nơi này, trong lòng các ngài không có thiện ác. Chúng sanh chúng ta có thiện ác. Thiện ác là cái gì vậy? Chính là phân biệt chấp trước. Các ngài không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước. Cảnh giới của các ngài là gì vậy? Cảnh giới của các ngài là pháp môn không hai. Chúng ta đều là rơi vào hai ba. Thiện ác là hai pháp, quả phước là hai pháp. Chúng ta rơi vào hai ba, rơi vào hai ba là phàm phu. Các ngài ứng hóa đến thế gian này, các ngài vẫn trụ pháp giới nhất chân. Cho nên với các ngài mà nói là tịnh nghiệp, đối với chúng ta mà nói là thiện nghiệp và ác nghiệp. Việc này chúng ta phải nên thấu hiểu, rời khỏi hai bên. Tổ sư Đại Đức thường nói lưỡng biên bất trụ, trung đạo bất tồn. Đây là cái gì vậy? Tâm thanh tịnh rồi, ở tại thế gian cho dù tạo ra nghiệp gì đều là tịnh nghiệp. Người niệm Phật nên tu tịnh nghiệp, tâm tịnh ác Phật độ tịnh. Nếu chúng ta không hiểu đạo lý này, không thông hiểu cái bí quyết này, tịnh nghiệp làm cách nào tu đây? Tịnh nghiệp không rời khỏi đời sống của chúng ta, không hề rời khỏi công việc của chúng ta, không hề rời khỏi trong ứng đối thường ngày của chúng ta. Đều là tịnh nghiệp. Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta thị hiện. Tổ sư Đại Đức vì chúng ta thị hiện. Ngay trong Đại Đức xưa, người Trung Quốc ngày nào cũng biết trưởng lão Tế Công vì chúng ta thị hiện. Trưởng lão Tế Công là tịnh nghiệp. Phật sống Kim Sơn đầu năm dân quốc, Giang Thiên Tự Chấn Giang chính là Kim Sơn Tự. Lúc đó Kim Sơn Tự có một vị pháp sư tên Diệu Thiện, cùng pháp sư Diệu Thiện của Phổ Đà Sơn đã giảng sanh. Tên của hai vị giống nhau, không phải là một. Hành trì của con người đó cũng chẳng khác so với Tế Công trưởng lão. Các vị ấy đều tu tịnh nghiệp. Còn có một số tổ sư Đại Đức đang tu tịnh nghiệp, họ không rõ ràng lắm, chúng ta không dễ gì nhận ra. Ấn Quang Đại Sư tu là tịnh nghiệp, Hư Dân Lão Hòa Thượng tu là tịnh nghiệp, vào Pháp Môn Công Hai chính là tu tịnh nghiệp. Bạn vẫn còn hai ba nghiệp của bạn là bất tịnh. Người tu tịnh nghiệp giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, sanh thật báo trang nghiêm độ. Người thứ này khá cao, phẩm vị cao. Người tu thiện nghiệp, bởi vì bạn vẫn chưa rời khỏi hai ba, vẫn chưa quay về một. Người bạn sanh là phàm thánh đồng cư độ, phương tiện hữu dư độ, có sự khác biệt. Tốt rồi, hiện tại thời gian đã đến, chúng ta nghỉ ngơi vài phút. Thực hiện phiên dịch Vọng Tư Cư Sĩ, nhà sách Thư Viện Điển Tuệ, 1431 Lê Bình, phường 4, quận Tân Bình. Diễn đọc Phật tử Thiện Quang. Phát tâm tài trợ cho công tác phiên dịch và lồng tiếng do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. A Di Đà Phật.